Chương 62, đường đứng đằng sau người đằng, vết đầu ngón chân đã mục nát thối giữa không chịu nổi, phát ra một luồng mùi thối, Trần Kính An chính là mơ hồ người được vị này nói, mới tìm được hòn đá đằng sau. Trước đó liên tục mưa, thêm lên bãi sông bên trên các loại rác rưởi, phân và nước tiểu, dẫn đến điều tra cảnh sát hình sự cũng không có chú ý tới cái này trong phân và nước tiểu người chỉ. Đợi mưa đem phân và nước tiểu cuốn đi, ngón chân bị nước ngâm thối giữa có mùi vị, liền bị Trần Kính An phát hiện. Trần Kính An từ trong túi xách xuất ra nhiều chức năng đao, dùng mũi đao đem cái này đoạn chỉ lựa đi ra tra xem, ngón chân mục nát thối giữa trình độ rất cao, hơn nữa biểu bì có bị ăn mòn dấu vết. Trần Kính An nắm nuốt cái mũi lại tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, đưa nó thả vào một cái nhỏ trong túi nhựa, lấy thêm ra một cọng lông khăn đưa nó bao trùm, nhét vào trong túi xách. Trần Kính An nghĩ đến Tiểu Khâu mất đi nửa người dưới, cái này nền móng chỉ có phải hay không là Tiểu Khâu? Trần Kính An không biết. Lúc này, Trần Lỗi còn nằm ở hòn đá bên trên hơi nắng, hắn nhìn cực kỳ thoải mái, không ngừng hấp thu ánh mặt trời mang tới nhiệt lượng, xua tan mưa mang cái hắn rất lạnh. "Uy, ta hỏi ngươi cái vấn đề." Trần Kính An hướng hắn chào hỏi nói. "Hỏi đi, biết gì nói đấy." Trần Lỗi nhắm hai mắt về nói. "Ngươi có hay không ăn qua người?" Trần Lỗi nghe được Trần Kính An vấn đề, hiện lên một cái giật mình, từ hòn đá bên trên đứng dậy, nói, "Ngươi hỏi thế nào vấn đề này?" Trần Kính An nói, "Ta chính là hỏi một chút mà thôi, ngươi ăn thì ăn qua, không ăn liền không ăn qua." Trần Lỗi lắc đầu, nói, "Không có, ta không ăn qua, ta đối thịt người không có hứng thú." "Ồ, đối thịt người không có hứng thú, kia đối cái gì có hứng thú, còn rồi sao?" "Cái này, ngược lại là không có, ta muốn ăn trở nên rất nhỏ, nhưng ta xác thực trở nên có chút thích ăn côn trùng." Trần Lỗi trả lời ở Trần Kính An trong dự liệu, biến dị mang tới không chỉ là hình thể bên trên biến hóa, còn có các loại sinh hoạt thói quen bên trên thay đổi. Mà đáng sợ nhất là, biến dị người rất có thể ở tình cảm bên trên không còn đem bản thân coi như một người. Nhân loại chung quanh, đi qua bằng hữu, thân nhân, trong mắt bọn hắn, khả năng liền như là heo chó dê bò đồng dạng, là có thể cầm tới dùng ăn đồ ăn. Đương nhiên, Vương Tĩnh, Mông Thiện Thiện bọn người ngược lại là rất bình thường, có điều bọn họ biến dị phương hướng rõ ràng cùng mắt khác một số người khác biệt. Trần Kính An nói, "Vậy ngươi ăn đồ ăn, có hay không phát giác thân thể có biến hóa?" Trần Lôi nói, "Khẳng định có, hệ tiêu hóa, cơ quan vị giác quan đều biết chậm rãi xảy ra biến hóa. Có điều biến dị tới trình độ nhất định, nhưng thật ra là có thể khống chế, nếu có thể ở hình người cùng dị hình ở giữa khứ hồi hoán đổi, đã nói lên trở thành hoàn toàn biến thái thể, là nhất lý tưởng tình trạng." "Hoàn toàn biến thái thể? Vậy ngươi khẳng định là biến thái rồi?" "Ta..." "Ha ha, ta còn tốt, ta tương đối đặc thù, là hai loại giống loài bộ phận gen rút ra về sau, lấy bộ phận công năng tiến hành hợp thành. Ồ hát, ta nhớ được ta trước đó cái kia vật thí nghiệm, số 8, nàng là rút ra cá trình điện trong cơ thể phát điện gen bộ phận, dùng vi rút tiến hành trình hợp." Trần Lỗi nhìn như vô ý nâng lên số 8. Từ sự miêu tả của hắn bên trong Trần Kính An có thể phán đoán, cái này số 8 không phải người khác, chính là Vương Tĩnh. Trần Kính An không có tiếp Trần Lỗi gốc dạng, hắn ý thức được tự mình biết hiểu đồ vật quá ít, Trần Lỗi biết quá nhiều, tin tức nghiêm trọng không đúng xưng. Loại tình huống này, bản thân rất dễ dàng bị nắm mũi dẫn đi, cho nên hắn không có theo hỏi tiếp. Trần Kính An căn cứ cái này mục nát thối giữa ngón chân, trong đầu đã có đại khái vụ án quá trình phỏng đoán. Ngày đó bọn hắn ở đến bãi sông về sau, căn cứ Hàn Hổ miêu tả, rất có thể gặp được Lưu Hiểu Lâm. Từ Lưu Hữu Toàn còn có Minh Cao Trung học một hệ liệt tử vong vụ án xảy ra tới xem, Lưu Hiểu Lâm biến dị năng lực rất có thể sẽ dẫn đến người bị hại tinh thần rối loạn, cho đến đi hướng tử vong. Như vậy, Tiểu Khâu tử vong rất có thể cùng Lưu Hiểu Lâm xuất hiện có quan hệ, mà Hàn Hổ, Phùng Tử Phong bọn người đều có bị giết hại khả năng. Có điều, Hàn Hổ cho tới bây giờ còn nốt tại trong lao, dường như không có dị dạng. Lý Chấn đã tử vong, nguyên nhân cái chết không rõ, đồng dạng khả năng cùng Lưu Hiểu Lâm có quan hệ, cũng có thể là cùng những người khác có quan hệ. Lao Mã trở lại vùng giám về sau, tạm thời chưa từng xuất hiện dị thường, nhưng có giữ được chứng nhận đằng sau sẽ không giống Triệu Tinh Ánh bọn người như thế, kết thúc bản thân tính mệnh. Nghĩ tới đây, Trần Kính An quyết định chờ một lúc muốn cho Hách Nguyên Lãng gọi điện thoại, nhắc nhở hắn chú ý Lao Mã cùng Hàn Hổ độc tính, phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra. Những ý nghĩ này, Trần Kính An trước đó cũng không nghĩ tới, bởi vì manh mối quá ít quá loạn, không biết vì cái gì, bây giờ trong đầu hắn rất rõ ràng. Còn có, Tiểu Khâu tử vong sau đó, bất luận là bị ai giết, nửa người dưới của hắn cũng rất có thể là bị dã thú ăn hết, đến nỗi có phải hay không lão hổ Trần Kính An tạm thời không cách nào phán đoán. Hắn cũng không phải động vật chuyên gia, từ phân và nước tiểu tình huống không cách nào phân tích ra cái gì, hơn nữa căn cứ trước đó điều tra báo cáo, ở toàn bộ bãi sông bên trên đều không có phát hiện dã thú lông tóc cùng chân dấu vết. Điểm ấy cực không phù hợp lẽ thường, nhưng lại cho Trần Kính An nhắc nhở, rất có thể là lưu hữu bên trong người nào đó xảy ra biến dị, ăn hết Tiểu Khâu nửa người. Trong đó hiểm nghi lớn nhất người, không thể nghi ngờ chính là Hàn Hổ. Không phải là bởi vì tên của hắn bên trong có hổ chữ, mà là bởi vì hắn đến từ Liễu Kinh. Nghĩ tới đây, Trần Kính An lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cho Hồng Lợi Tào Kim Giác, Trì Lượng gọi điện thoại. Kết quả tín hiệu không tốt, điện thoại không cách nào kết nối. Trong rừng tín hiệu rất không ổn định, khi có khi không, hắn chỉ có thể trước biên tập một đầu tin nhắn cho Trì Lượng gửi tới, hy vọng hắn có thể mau chóng thu được. Tiếp theo hắn lại viết cái tin nhắn ngắn phát cho Hách Nguyên Lãng, nhắc nhở hắn phái người chú ý La Mã, tốt nhất đem hắn khống chế lại. Phát xong hai cái tin nhắn ngắn, Trần Kính An vội vàng đưa di động thu lại, hắn chỉ dẫn theo một cái cục sạc tin, điện nhất định muốn dùng tiết kiệm. Ở loại này núi rừng bên trong, dùng tốt nhất điện thoại vẫn là Nokia, dán chắc dùng bền, chờ thời gian dài, còn có thể phòng thân. Đáng tiếc vào đây vội vàng, không có tìm được loại này tiểu cũ điện thoại. Trần Kính An ở thạch bãi ngồi xuống đến, gõ gõ bản thân đầu, từ trong túi sách xuất ra ghi âm bút, nói, ta cảm giác từ lúc đi đến Hồng Lợi sau đó, ta một mực tại phạm sai lầm. đủ loại sơ sẩy, thả ở đi qua đều là không nên có, ta không biết mình tới ngọn nguồn là làm sao vậy, ta càng ngày càng cảm thấy, bản thân không giống như là chính mình. Đang nói, Trần Kính An trong đầu đột nhiên toát ra một cái thanh âm, phía sau có người. Trần Kính An chỉ cảm thấy thân thể một xù lông, đột nhiên đứng dậy, quay đầu lại chính là đối với sau lưng một quyền. Hắn quả nhiên đánh trúng cái gì, lập tức bay ra ngoài, còn nghe được hét thảm một tiếng. Ezra, ngươi đánh ta làm gì a? Trần Kính An vừa xem, ngã xuống đất bên trên đúng là Trần Lỗi, hỏi, ngươi đứng tại đằng sau ta làm gì? Ta nhìn ngươi đau đầu, muốn tới an ủi ngươi một chút nha. Ngươi trở lại liền cho ta một quyền. Trần Lỗi sở lấy ngực thảm nói, một quyền này quả thực không rõ, đánh cho hắn khí đều thở không tới. Sau đó đừng đứng tại ta đằng sau. Trần Kính An nói. Chương 63, không có đường quay về người đằng, vớt hùng cảm, ở đất quãng xuống mấy ngày sau cơn mưa, trên trấn rốt cục nên đón một chút rực rỡ ánh nắng, đuổi đi mưa mang tới khí lạnh. Ngựa Thanh một đêm đều không có ngủ, hắn một thân một mình ngồi ở trong nhà, mãi cho đến trời sáng. Hắn ngủ không được, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, hắn cũng cảm giác rất nhiều chuyện giống hải triều một dạng hướng hắn trào lên đến, những cái kia hắn muốn quên rơi nhưng lại không thể quên được sự tình. Hắn liền nghĩ tới Lý Cường đã nói với hắn một câu, người cả đời này là không có đường quay về, bước chân bước ra, liền thu không trở lại. Hắn thật sự rất muốn cứu Lý Trấn, không chỉ có bởi vì hắn là Lý Cường con trai, thật sự là hắn xin lỗi Lý Cường. Nhớ năm đó, Hùng Cảm rất nhiều người đều giúp đỡ độc buôn bán dấu độc, vận độc, đối với loại này xa xôi tiểu trấn tới nói, rất khó ra ngoài làm công các nam nhân, chỉ có thể dùng loại phương thức này đổi lấy một chút sinh tồn vô liếng. Ngựa Thanh cùng Lý Cường hai cái coi như là có chút lương tâm có chút kiến thức, Ngựa Thanh không phải Hùng Cảm lớn lên, giáo dục trình độ tương đối cao, đối với ma túy rất là kháng cự. Mà Lý Cường tựa ở trên núi hái thuốc, cho trên trấn người chữa bệnh bị sinh, mặc dù nhiều khi không thu được tiền xem bệnh, chỉ có thể kiếm miếng cơm ăn, có thể hắn luôn luôn kiên trì nguyên tắc của mình. Cho nên hai người thành rất tốt bằng hữu, cái gọi là bằng hữu, không quan tâm thân phận địa vị, mấu chốt chính là trí thú hợp nhau, bọn hắn vì Hùng Cảm đã làm nhiều lần chuyện tốt, rất ít cầu hồi báo. Nhưng Ngựa Thanh về sau gặp được phiền phức, bởi vì không có tiền, bà xã cùng người chạy, hải tử cũng bị mang đi. Cái này ở Hùng Cảm kỳ thật rất phổ biến, nhất là một số người tìm làm Myanmar, Việt Nam tân lương, hoặc là tới thời điểm liền cất đi tâm, hoặc là nhịn không được cùng khổ sinh hoạt, dứt khoát về nhà đi. Ngựa Thanh lại khác, hắn bà xã là hắn không đến Hùng Cảm lúc liền cùng hắn tốt bên trên, chờ hai người đến pháp định tuổi kết hôn, nàng dứt khoát vứt bỏ thành phố sinh hoạt, muốn quận căn biên cương. Đáng tiếc thế giới này biến hóa quá nhanh, thế giới bên ngoài càng ngày càng đặc sắc, cái này dáng dấp có mấy phần tư sắc nữ tử, rốt cục nhịn không được dụ hoặc, đi theo một cái người thành phố chạy, người kia cũng không quá là cái bầy có nhỏ, nhưng người ta ở thành lớn thành phố. Ngựa Thanh bị chịu đả kích như vậy, hắn lần thứ nhất ý thức được, hóa ra tiền thật sự trọng yếu như vậy. Ngay sau đó hắn bí quá hóa liều, quyết định đi bên trên giúp độc buôn bán mang độc, vận độc đường, bởi vì hắn quen thuộc phụ cận sơn lâm tất cả đường, hắn có thể vòng qua biên phòng, có thể mang càng nhiều ma túy. Lý Cường rất nhanh phát hiện bạn tốt vấn đề, hắn khuyên can qua, đáng tiếc Ngựa Thanh đã ham vào trong đó, hắn kiếm được tiền cũng không hoa, mà là đem bọn hắn giấu ở dưới giường của mình, mỗi ngày lấy ra đến một chút. Hắn đối với Lý Cường nói, tiền là anh hùng gan, mỗi ngày gối lên tiền đi ngủ, so bình thường đều muốn chân thật. Lý Cường cùng hắn nói, quân tử ái tài lấy chi có nói, mang máu mang độc tiền lấy đến trong tay, một ngày nào đó sẽ để cho ngươi ăn ngủ không yên. Ngựa Thanh cũng tin, hắn luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, từ không cho trên trấn cái khác đi độc người lai vãng, hắn nấp rất kỹ. Coi như độc buôn bán, hắn cũng chỉ cùng một người trong đó hợp tác, cho dù là Trần Đại Lực, cũng không biết lai lịch của hắn. Dạng này thật có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu, đó chính là nếu có một thiên độc con buôn muốn cho ngươi chết, ngươi liền thật sự không có biện pháp nào, bởi vì ngươi không có cùng đường bạn. Lao Mã vì kiếm một ít tiền, mỗi lần đi độc đều dở trò gian, từ đó khắc trừ một chút, rốt cục có một ngày bị phát hiện, ngay sau đó người bị lừa vào núi, muốn trong núi giết chết hắn. May mắn, Lý Cường còn đem Ngựa Thanh làm bằng hữu, ý thức được tình huống không đúng hắn, đem con trai nắm cho Vương Song Hỷ, dẫn theo đao đi trên núi cứu người. Cuối cùng, Ngựa Thanh trở về, Lý Cường chết tại trên núi. Từ đó về sau, Lý Trấn chính là lão Mã con trai, trong lòng của hắn thiếu Lý Cường, cả một đời cũng còn không rõ. Cho nên hắn muốn đi cứu Lý Trấn, nhất định muốn cứu Lý Trấn. Lý Trấn, Lý Trấn, ta yêu cầu cứu Lý Trấn, cứu người, cứu người, người. Ta đổ vật vẫn còn chỗ ngươi đâu, ta đổ vật đâu? Đổ vật đâu? Tiền của ta đâu? Ngươi rốt cuộc thả đi nơi nào? Rốt cuộc thả đi nơi nào? Trời đã sáng, lão Mã suy nghĩ một đêm, đối với bà xã hận, đối với Lý Cường ấy nấy, đối với tiền bạc khát vọng, trong lòng người thiện, cùng trong lòng người ác, lập tức đều xen lẫn ở cùng nhau, rốt cuộc vẫn là bị một vật đè sụp đổ. Hắn liền nghĩ tới ngày đó gặp phải nữ quỷ, nàng gái kia đen kịt, giống như vực sâu đồng dạng con mắt. Lý Cường nói rất đúng, nhân sinh không có đường quay về, bước chân bước ra, liền thu không trở lại. Tiểu Mạnh ở lão Mã nhà phụ cận chờ đợi một cái buổi tối, hắn ở lão Mã nhà bên cạnh độc long tộc lão mẹ trong nhà ở lại, cách mỗi một tiếng liền tỉnh qua đây, nghe một chút bên cạnh lão Mã trong nhà động tĩnh. Lão mẹ lẻ loi một mình, hai điếc mắt mù, dựa vào quốc gia đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, cùng trên trấn người chiếu ứng sống sót, Tiểu Mạnh ngày bình thường thường tới đưa ăn, cho nên đối với Tiểu Mạnh làm cái gì, lão mẹ toàn bộ không thèm để ý. Tiểu Mạnh người mặc dù tương đối chất phác, nhưng chỗ tốt là làm việc ngăn nắp thứ tự, sẽ không lười biếng. Vương Song Hỉ để hắn nhìn chằm chằm lão Mã, hắn liền thật sự nghiêm túc nhìn chằm chằm lão Mã. Thẳng đến buổi sáng, Tiểu Mạnh đỉnh lấy mí mắt đen, ngáp không ngớt. Một cái buổi tối đi qua, lão Mã trong phòng cũng không có cái gì đặc thù động tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng nghe được đùng đùng tiếng bước chân. Lão Mã buổi tối tỉnh qua đây mấy lần, cũng đều là đi tiểu đêm đi về bất ngờ, cái này vừa bận cũng chứng minh người khác một mực ở lại trong nhà. Tiểu Mạnh từ lão A Mẫu tấm gỗ phòng bên trong ra tới, hôm nay thời tiết không sai, hắn từ lão mẹ nhà bưng cái băng. Không có kính viễn vọng, không có máy ghi âm, không có thuê phòng từ cửa sổ nhìn ra xa, ở hùng cảm, Tiểu Mạnh liền dùng phương thức như vậy giám thị lão mã. Lão mẹ cho Tiểu Mạnh đưa tới một cái bánh dày bánh ngọt, đi sau viện lục lọi chen lấn một chén dây bà, đây chính là Tiểu Mạnh điểm tâm. Lão mẹ là độc long tộc người, là cái văn mặt nữ, trên mặt có màu xanh hình xăm, đây là trong tộc đã từng truyền thống, vì thanh niên nữ tử không bị ngoại tộc người cướp đi, để trẻ tuổi nữ hài tử càng xấu càng tốt. Người nhà của nàng đi qua đều buôn lậu thuốc viện, hút độc, cuối cùng hoặc là bệnh mà chết, hoặc là bị độc buôn bán giết chết, hoặc là bị bắt đi xử bắn, lưu nàng lại lẻ loi chờ chọi một người. Tiểu Mạnh có thể đến, không quản là tới làm cái gì, nàng đều rất vui vẻ, cũng bưng cái băng, ngồi ở nhà gỗ bên ngoài, Tiểu Mạnh bên cạnh phơi nắng. Mặt trời dần dần lên cao, Tiểu Mạnh ngồi ở cái ghế bên trên, ăn bánh dày bánh ngọt cùng dê bà, phơi nắng cảm giác thật thoải mái, thật nhiều ngày không có phơi đến dạng này mặt trời. Hắn dần dần cảm thấy có chút buồn ngủ, mí mắt bắt đầu tiêu nhiễu xuống, buồn ngủ càng không ngừng hướng ra ngoài hiện, để hắn toàn thân cảm thấy mệt mỏi. Tiểu Mạnh đầu bắt đầu gà con mổ thóc, ngay tại hắn nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, cảm giác nghe được cái gì thanh âm, tiếp theo nguyên bản sáng ngời mí mắt, lập tức đen lại. Trước mặt có người. Tiểu Mạnh một cái giật mình, mở mắt, liền phát hiện lão mã chính đứng ở trước mặt mình, mà trong tay hắn còn cầm một thanh khai sơn đao. Người đem tiền thả đi đâu? Thả đi đâu? Lão mã giống to nói. Chương 64, lưu lại người đăng, vừa Tiểu Mạnh nhìn đến lão mã trong tay khai sơn đao, dọa đến ngã nhào một cái ngã ngửa trên mặt đất, sau đó vội vàng bò lên lui về sau. Có thể lão mã trong tay đao cũng không hướng Tiểu Mạnh chém tới. Hắn đứng tại chỗ lung tung cơ nặng nề to lớn khai sơn đao, tựa như điên rồi đồng dạng. Lại biết lại mù lão mẹ vẫn như cũ ngồi ở ghế bên trên phơi nắng, trong miệng nàng thì thào cái gì, Tiểu Mã vội vàng tiến lên, vị lão mẹ vào nhà, lão mẹ không quá vui lòng, nàng căn bản không biết xảy ra cái gì. Tiểu Mạnh vội vàng gọi điện thoại thông báo Vương Song Hỷ, để hắn nhanh qua đây, nói lão mã cầm đao điên rồi, muốn giết người. Xung quanh hàng xóm đều đã bị kinh động, cái này nguyên bản chết một dạng yên tĩnh hùng cảm chấn, lập tức toát ra không ít người tới. Nhưng lại ở trên trấn các phóng viên nghe tin lập tức hành động, nhao nhao tới đến giả mã gia phụ cận. Vương Song Hỷ cùng Hách Nguyên Lãng nghe tin chạy đến. Hách Nguyên Lãng vừa mới thu được Trần Kính An gửi tới tin nhắn, nói phải chú ý lão mã cùng Hồng Lợi huyện Hàn Hổ, không biết hắn trong rừng có phát hiện gì. Vương Song Hỷ chạy đến thời điểm, nhìn đến lão mã ngồi ngay ngắn ở ghế bên trên, như vậy Tiểu Mạnh lưu lại, trong tay vẫn như cũ dẫn theo khai sơn đao, một tay chống tại trên đất. Vương Song Hỷ đến gần, nói: "Lão mã, lão mã." Ngựa thanh ngồi ở ghế bên trên không nhúc đích, ánh nắng đánh vào hắn thân bên trên, đem hắn chiếu lên tựa như một tôn pho tượng. Vương Song Hỷ nghĩ muốn tiến lên, Hách Nguyên Lãng ngăn lại hắn, nói: "Cẩn thận." Tiểu Mạnh nói lão mã vừa mới phát điên một dạng loạn vùng đao. Vương Song Hỷ khoát khoát tay, nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta nắm chắc." Vương Song Hỷ trong lòng hoàn toàn chính xác nắm chắc, hơn nữa hắn có rất dự cảm không tốt, hắn chậm rãi xích lại gần ngựa thanh, từ phía sau lưng đưa tay nhẹ nhàng đẩy hắn, kết quả ngựa thanh trong tay khai sơn đao len ken một tiếng trượt xuống, cả người ầm vang ngã xuống đất. Lúc này, Vương Song Hỷ mới phát hiện, lão mã đã đóng mắt, tiến lên nữa sờ một cái mạch đập, không có tim đập nhanh, không còn thở. "Chết rồi." Vương Song Hỷ nói, hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lão mã cứ thế mà chết đi. Hách Nguyên Lãng cùng cái khác mấy tên cảnh sát hình sự vội vàng tiến lên, kiểm tra một chút ngựa xanh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, hoàn toàn chính xác chết rồi. Vây quanh dân chấn cùng các phóng viên nghị luận ầm ĩ, lưu tại trên chấn phần lớn là một chút người già, bọn hắn đều biết ngựa thanh, những ký giả kia hỏi thăm những này người già, ngựa thanh làm người thế nào, làm sao lại đột nhiên chết. Nhưng các lao nhân hơn phân nửa nói nơi đó thổ ngữ, các phóng viên rất khó cùng bọn hắn câu thông, số ít người trẻ tuổi còn có thể giao lưu, nhao nhao nói ngựa thanh là trên chấn người dẫn đường, người luôn luôn rất tốt, danh tiếng phong bình đều không sai, người người đều gọi hắn lão mã. Về phần lão mã làm sao lại chết, đương nhiên không có người nói đến rõ ràng, ngay sau đó cũng bắt đầu đoán mò. Những ký giả này, từ các truyền thông đang giàu không có tin tức báo đâu, lần này mãnh liệt liệu một cái tiếp theo một cái, Lý Chấn chết rồi, cứu Lý Chấn trở về lão mã cũng đã chết. Bọn hắn tin đồn thất thiệt, thêm mắm thêm muối, báo chế một phần lại một phần làm kinh sợ người nghe tin thời sự bản thảo, phát đến trên mạng lại là nhất ba lưu lượng lớn bảo. Có điều, ngay trong bọn họ cũng có tỉnh táo người, ý thức được hùng cảm cái này địa phương khả năng thật sự ra không phải đại sự gì, liên hợp lại muốn rời đi vùng đất thị phi này. Mà hùng cảm chúng dân trong chấn ngược lại là một bộ thái độ thờ ơ, thật giống như cái kia lão mẹ, đối với có người chẳng hiểu ra sao cả chết đi, bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ngựa xanh thi thể được đưa đi vệ sinh viện, lão Lâm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó ăn mặt, nhìn đến lại chết một cái, buông xuống bát, nói, gần nhất có chút bận điệu à. Vương Song Hỷ cùng Hách Nguyên Lãng cao mày, Hách Nguyên Lãng cho Trần Kính An gọi điện thoại, không có đạt thông, trong núi rừng tín hiệu lúc đứt lúc nối. Vương Song Hỷ đem Tiểu Mạnh gọi tới tra hỏi, Tiểu Mạnh đem buổi sáng lão mã đột nhiên xuất hiện, cầm khai sơn dao bốn phía loạn vùng sự tình nói cho Vương Song Hỷ. Hắn còn gọi, ngươi đem đồ vật để chỗ nào mà, đem tiền để chỗ nào mà, ta cũng không biết có ý gì. Về sau hắn an vị ở ghế bên trên, cầm trong tay đao, không biết thế nào liền chết. Tiểu Mạnh nói ra, đồ vật gì, tiền gì, ta không biết. Buổi tối hôm qua để ngươi giám thị lão mã, có hay không cái gì dị thường? Không có, chính là nửa đêm nghe được lão mã qua mấy lần, cái khác không có gì. Qua ước chừng nửa cái tiếng, ở lão mã trong nhà tiến hành điều tra cảnh sát hình sự có phát hiện, ở lão mã giường bạn phát xuống hiện đại lượng tiền mặt, ước chừng mấy bạc đồng, bộ phận đã nấm mốt tối giữa. Đồng thời còn dưới giường trong dương phát hiện tốt mấy khối hòn đá, có kinh nghiệm cảnh sát hình sự có thể nhìn ra, đây là Myanmar phỉ thúy nguyên thạch. Tiền, phỉ thúy, Hách Nguyên Lãng biết, cái này lão mã xem ra không đơn giản. Hách Nguyên Lãng đem Vương Song Hỉ gọi tới, nói cho hắn tương quan phát hiện, hỏi, Ngựa Thanh có phải hay không vẫn còn đi hàng? Vương Song Hỉ xoa xoa đôi bàn tay, nói, hắn trước kia là làm qua, ta cũng khuyên qua hắn, Lý Cường vì cứu hắn còn chết rồi. Cái kia thanh đao chính là Lý Cường. Nhưng là về sau, ta thật sự không biết hắn vẫn còn làm, ta nhìn hắn luôn luôn một mạc vô cùng. Hách Nguyên Lãng nói, tiền là thà rằng thối giữa ở gầm giường dưới, cũng không có dùng như thế nào à? Đúng rồi, chờ một lúc để Tiểu Mạnh đi theo, đi lục soát một chút Lý Trấn nhà, xem Lý Trấn nhà tình huống. Hai người đang nói, ở nhà xác kiểm tra thi thể lão Lâm ra tới, hắn thở găng tay, nói, sơ bộ phán đoán, hẳn là tử vu tâm tạp bệnh. Bệnh tim. Vương Song Hỉ cùng Hách Nguyên Lãng liếc nhau, lão mã là bệnh tim chết nội. Ngựa Thanh có trái tim bệnh án sao? Hách Nguyên Lãng hỏi. Chưa nghe nói qua, thân thể của hắn một mực rất tốt, không có cái gì tật xấu. Một bên lão Lâm xen vào nói, ta xem à, lão mã nếu là không có bệnh tim, hắn chính là dọa chết. Đối với Hách Nguyên Lãng tới nói, mọi thứ trở nên càng ngày càng mơ hồ cùng khó bề phân biệt, có điều hắn nghĩ, Trần Tính An khẳng định biết một chút cái gì, nếu như có thể liên hệ bên trên hắn, nói không chừng có thể biết đáp án. Hồng Lợi, ở các phóng viên rời đi về sau, bệnh viện phòng bệnh lập tức an tĩnh rất nhiều. Chi Lượng trở lại trong phòng bệnh, đem Hắc Nha lời nói cho lão Tào, Tào Kim Giác cao mày tự hỏi, bước kế tiếp rốt cuộc nên làm sao đây? Tào đội, ta cảm giác chuyện nơi đây không đơn giản, 89/10 xảy ra đại sự. Chi Lượng nói, ở cùng Hắc Nha tiếp xúc qua sau đó, nội tâm của hắn có một tia dao động, như vậy đối với không biết sợ hãi. Tào Kim Giác có tương tự ý nghĩ, lần này nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, hơn nữa trước khi đến Vương Tĩnh lặp đi lặp lại nhắc nhở bọn hắn, chỉ điều tra, không hành động. Cho dù như vậy, Lao Tào đều kém chút đưa mạng, bây giờ Trần Kính An đã tiếp nhận, chờ Lao Tào thân thể khôi phục, hai người liền có thể rời đi Hồng Lợi về Liễu Kinh giao nộp. Đúng lúc này, Chi Lượng điện thoại di động vang lên một chút, hắn nhận được một đầu tin nhắn, là Trần Kính An gửi tới, hắn hổ có hiểm nghi, cẩn thận. Nhưng không nên khinh cử vọng động, nhớ kỹ phối súng, bảo vệ tốt chính mình. Chi Lượng đem tin nhắn cho Tào Kim Giác xem, Tào Kim Giác nhìn qua về sau, cắn răng nói, lưu lại. Chương 65, vô ý người đăng, Vương Hàn Hổ cuối cùng từ Hồng Lợi huyện trại tạm giam bị phóng thích ra ngoài, đang tại bảo vệ chỗ cổng cửa chính, ngừng rất nhiều xe chiếc, các phóng viên nghe tin chạy đến, nghĩ muốn phỏng vấn Hàn Hổ, hỏi rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Trúc Đạt Minh bảo hộ ở Hàn Hổ bên cạnh thân, miệng bên trong hô hào nhường một chút, không chấp nhận phỏng vấn, sau đó chen mở đám người, cùng Hàn Hổ cùng nhau chui vào một chiếc xe thương vụ, sau đó rời đi trại tạm giam. Hàn Hổ lên xe, đi theo cùng nhau còn có luật sư Hồng Cầm Thành, mà ở chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi lấy, tự nhiên là Hàn Hổ bạn gái Hám Hủy Nghiên. Hám Hủy Nghiên quay đầu nhìn một cái Hàn Hổ, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, ngươi ra tới rồi. Khổ ngươi. Hàn Hổ không có xem Hám Hủy Nghiên, nói, không khổ, cảm ơn. Ngữ khí của hắn lộ ra một tia lạnh lùng, gương mặt giống hòn đá một dạng băng lãnh. Hám Hủy Nghiên sắc mặt một dạng không đẹp, bất quá vẫn là miễn cưỡng nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Hàn Hổ vẫn là không có nhìn nàng, nói, ai bảo ngươi tới. Hám Hủy Nghiên một chút mặt trở nên đỏ bừng, nàng trừng mắt Hàn Hổ, giận đùng đùng nói, ta bạn gái của ngươi bạn. Ngươi xảy ra chuyện ta có thể không tới sao? Một bên Trúc Đạt Minh gặp hình dáng, từ đó khuyên nói ra, là ta nói cho Hủy Nghiên, may mắn nàng cũng đi, tìm luật sư, nộp tiền bảo lãnh các loại sự tình, đều là nàng an bài, ngươi biết, ta đối với loại sự tình này vụ cũng không quá thành thạo. Hàn Hổ không có đáp lời, hắn nhắm mắt lại, không khí trong xe trong lúc nhất thời rất lúng túng khó xử. Đến xuống giường khách sạn, Hàn Hổ một mình vào phòng, hắn muốn thật tốt tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi một chút. Hám Hủy Nghiên đem Trúc Đạt Minh kéo đến một bên, nói, buổi tối ngươi cùng Hàn Hổ ngủ một cái phòng, đem hắn đều moi ra đến, hỏi một chút rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trúc Đạt Minh nói, ta cảm thấy Hàn Hổ có chút không đúng lắm à, hắn cùng lấy trước thoạt nhìn không quá đồng dạng. Hám Hủy Nghiên nói nhảm, đổi thành ngươi gặp được lão hổ, đồng bạn bị người ăn, ngươi có thể tốt lên sao? Tóm lại, đem sự tình hỏi rõ ràng. Trúc Đạt Minh đẩy kính mắt, nói, ngươi cũng không cần muốn làm cái lớn tin tức đi, nộp tiền bảo lãnh trong lúc đó có thể trở về Liêu Kinh, đến lúc đó mỗi ngày đi trong cục bảo đến, an tâm đem chuyện này vượt qua, sau đó ngươi cùng Hàn Hổ cùng nhau. Hám Hủy Nghiên phốc phốc một chút cười, đánh gây Trúc Đạt Minh, nói, Trúc Đạt Minh, ngươi thế nào còn như vậy ấu chi đâu? Ngươi bản thân thật tốt nghĩ một chút, ta cho ngươi biết, vừa mới ở trên xe, đã có phóng viên liên hệ ta, muốn hoa 100 vạn mua chân tướng sự thật. 100 vạn mặc dù không coi là nhiều, có thể ngươi nghĩ một chút, ngươi một cái đại học giáo viên, bao lâu mới có thể kiếm đến 100 vạn? Trên đời này phương pháp nhiều như vậy, không muốn bản thân đem bản thân cho khó chết rồi. Còn có, ngươi cho là ngươi cùng Hàn Hổ vẫn là bằng hữu sao? Nói xong, Hám Hủy Nghiên nhẹ nhàng hôn Trúc Đạt Minh một chút, liền trở về trong một phòng khác. Trúc Đạt Minh đứng tại chỗ, dùng tay lau mặt một cái, đem son môi dấu vết cho lau đi. Trong đầu hắn một đoàn gây rối, cuối cùng nghĩ, có điều chỉ là hỏi thăm lời nói, Hàn Hổ lại không có giết người, có cái gì tốt lo lắng đâu? Bản thân thật sự là suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá. Lúc này, trong phòng tắm gội âm thanh ngừng, Hàn Hổ tắm rửa xong ra tới, mở cửa nhìn đến Trúc Đạt Minh đứng trong hành lang. Trúc Đạt Minh, có ăn sao? Hàn Hổ hỏi. Ô hát, ngươi đói bụng không? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mua tới cho ngươi. Ta muốn ăn đùi gà. Trần Kính An ở bãi sông bên trên ăn chút gì, bổ sung một chút sạch sẽ nước sông, chuẩn bị qua sông. Theo lý thuyết kỳ thật có thể đi về, nhưng trong lòng một loại khó có thể ngăn chặn xúc động, khu xử hắn muốn qua sông đi. Trần Lỗi ở hòn đá bên trên phơi đủ mặt trời, Trần Kính An hỏi hắn, có biết hay không Tần Cương tung tích? Trần Lỗi nói, ta chỗ nào biết, ngươi nên hỏi Tổ Đặc Công, Tổ Đặc Công người tài ba xuất hiện lớp lớp, tìm người còn không cùng chơi đồng dạng. Thật không hiểu rõ, không phải để mấy người các ngươi lính cảnh sát qua đây chịu chết. Lời này của ngươi có ý gì? Trần Kính An nghe ra Trần Lỗi là trong lời nói có hàm ý ô hát, ta không có ý gì, trước kia ta vẫn còn tổ chức thời điểm, tổ chức từ trước đến nay đều là đem tất cả người bình thường bài trừ bên ngoài, chút nào đều không tiết lộ. Ngươi nghĩ, người biến dị sự tình tối thiểu giấu giếm có 10 năm đi. Từ năm trước đến năm nay, cảm giác có chút ép không được rồi, còn đem bình thường cảnh sát cho cuốn bảo. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, ta xem à, một ngày nào đó giấy không thể gói được lửa. Trần Lỗi từ hòn đá bên trên xuống tới, mặt của hắn vẫn như cũ cùng Trần Kính An giống nhau như lúc, hai người phảng phất là song bào thai, chỉ có điều khí chất hoàn toàn khác biệt. Trần Kính An tự hỏi Trần Lỗi, hắn cũng cảm thấy sự tình đang hướng phía càng thêm khó có thể dự liệu phương hướng chạy đi. Tổ chức thành lập một cái nho nhỏ 22 khoa đến tột cùng là vì cái gì? Thật là vì khống chế người biến dị. Một lát Trần Kính An nghĩ mãi mà không rõ, đầu óc của hắn rất loạn, cuối cùng sẽ có khác biệt thanh âm chui vào. Giống như vừa rồi như thế. Thôi đi, ngươi bồi ta qua sông đi, ta muốn đi vào Nam. Trần Kính An đối với Trần Lỗi nói. Ngay sau đó, hai người tới cây kia từng có sông tác đạo dưới cây, nước sông chảy xiết mãnh liệt, tác đạo thượng không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp, chính là một căn chân trượt tác. Trần Kính An năm đó dùng cái này căn chân trượt tác khứ hồi qua rất nhiều lần, có một lần còn rơi vào trong sông, may mắn hắn lặn kỹ không sai, tìm lại một mạng. Ta trước qua, ta trước qua. Trần Lỗi la hét muốn trước đi qua, ngay sau đó Trần Kính An để hắn trước qua, Trần Lỗi leo lên chân trượt tác, từ cái này một đầu thử chuẩn một chút liền trượt đến một cái khác đầu. Làm người biến dị, thân thể của hắn phi thường cường tráng, chân trượt lại nhanh lại nhẹ nhõm. Đến đối diện, Trần Lỗi hướng về Trần Kính An phất phất tay, đem chân trượt tác từ một cái khác bên cạnh tác đạo đẩy trượt trở về. Trần Kính An bắt lấy chân trượt tác, điều chỉnh một chút, một mực nắm chặt, sau đó nhảy xuống. Rất thuận lợi trượt đến ở giữa, Trần Kính An nhìn qua đối diện, đột nhiên phát hiện Trần Lỗi không thấy. Trần Kính An con mắt bản nhìn chằm chằm vào đối diện Trần Lỗi, nhưng hắn chính là một chút biến mất, giống như trong nháy mắt ẩn thân đồng dạng. Trần Kính An ngầm nói không hay, hắn tại sao lại chủ quan, Trần Lỗi thằng nhóc này từ đầu tới cuối đều không phải thật tâm thuận theo. Lúc này, càng hỏng bét chuyện xuất hiện, tác đạo một cái khác đầu đột nhiên liền biến mất, Trần Kính An một chút ngã rơi xuống, đã rơi vào cút cút độc long giang bên trong, rất nhanh liền bị nước sông trôi đi. Ở sông bờ nam, ở rừng cây thấp thoáng dưới, một bóng người bỗng lúc đích. Là Trần Lỗi. Da của hắn vậy mà trở nên cùng xung quanh lá cây, thân cảnh giống nhau như lúc, cho nên Trần Kính An mới có thể cảm thấy hắn biến mất. Mà chôn dưới đất, cố định tác đạo bướng mình, lại bị hắn cho rút ra. Hắn lực lượng khủng bố, có thể thấy được một luồng đốn. Thật sự là xin lỗi rồi, mặc dù ngươi có mẫu trùng, đáng tiếc đã không thể dùng. Hơn nữa, ngươi vậy mà một chút cũng không rõ ràng mẫu trùng ý lực, vẫn là sớm một chút biến mất tương đối tốt đi. Thật sự là đáng tiếc, lãng phí. Nói xong, Trần Lỗi từ trong túi lại lấy ra một cái màu trắng tinh thể thả vào trong lỗ tai, ngón tay đâm đi vào đi lòng vòng. Uy. Ta đã đến bờ Nam, chỉ cho ta con đường đi. Chương 66, nhìn không thấu bằng hữu người đăng, Ngư Hàn Hổ ngồi ở trên giường, gặm Trúc Đạt Minh mua cho hắn đùi gà, ăn đến rất thơm. Trúc Đạt Minh nhìn xem Hàn Hổ bộ dáng, tâm muốn đang tại bảo vệ chỗ khẳng định không có món gì ăn ngon, Hàn Hổ trước kia không thế nào thích ăn đùi gà. Ăn xong hai căn lớn đùi gà, Hàn Hổ còn toát toát ngón tay, đem đầu ngón tay bên trên dầu toát rơi. Trúc Đạt Minh cười nói, như vậy nói sao? Hàn Hổ gật gật đầu, nói, ừm, vẫn có chút đói. Trúc Đạt Minh nói, chờ một lúc cùng đi ăn cơm tối đi, mấy ngày nay đang tại bảo vệ khổ sở ngươi. Hàn Hổ không nói gì, Trúc Đạt Minh lại nói, cha mẹ ngươi còn không biết ngươi sự tình đi, ngươi rất lâu không có liên hệ bọn hắn đi. Trước mấy ngày bọn hắn gọi điện thoại tới tìm ta, ta nói ngươi vào núi du lịch đi, điện thoại tín hiệu không tốt lắm. Ngươi có muốn hay không cho bọn hắn về điện thoại? Hàn Hổ nhưng lắc đầu, nói, không cần, không có chuyện gì. Trúc Đạt Minh sững sờ, hắn trong ấn tượng Hàn Hổ vẫn là rất hiếu thuận một người. Nhà hắn nghèo, cha mẹ ngậm đắng nuốt cay tặng hắn lên đại học, đến thành phố bên trong công việc, sinh hoạt. Hàn Hổ mặc dù kiếm tiền không nhiều, nhưng hiểu ý đau cha mẹ. Dù sao Trúc Đạt Minh không chỉ một lần nhìn đến Hàn Hổ gọi điện thoại cho nhà, gửi tiền. Hôm nay đây là làm sao vậy, giống như một chút cũng không thả trong lòng bên trên, là sợ người trong nhà lo lắng sao. Ngươi nếu không vẫn là đánh một cái đi, điện thoại di động của ngươi không có điện, dùng điện thoại di động ta. Ta nói không cần. Hàn Hổ đột nhiên lớn giọng nói, con mắt chừng Trúc Đạt Minh một chút, Trúc Đạt Minh chỉ cảm thấy cái cổ bên trên lông tơ dựng lên. Ngươi rốt cuộc ngươi sao thế? Không có cái gì, ta chỉ là có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Trúc Đạt Minh nhìn xem Hàn Hổ nhắm mắt nằm ở trên giường, tâm muốn khẳng định có chỗ nào không đúng lắm. Liên hỏi nói, uy, Hàn Hổ, cái kia tiểu khâu chết, cùng ngươi rốt cuộc có quan hệ hay không? Hàn Hổ nhuyễn bông nhúc nhích vào môi, nói, không sao. Trúc Đạt Minh nói, không sao, vậy ngươi liền không cần lo lắng. Cái kia tiểu khâu, có phải hay không bị lão hổ ăn hết rồi? Hàn Hổ nói, thế nào, bên ngoài bây giờ có phải hay không đều là lão hổ ăn người lời đồn, ngươi đây cũng tin. Không phải, ta là nghe được. Ngươi xảy ra chuyện ngày ấy, ta có gọi điện thoại cho qua cái kia tiểu khâu. Trong điện thoại tiểu khâu không nói gì, lại nghe được có dã thú ăn thịt thanh âm. Hàn Hổ đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy nói, ngươi làm sao biết tiểu khâu điện thoại? Trúc Đạt Minh nói, ta không biết, ta đến hỏi Triệu Lỗi. Triệu Lỗi ngươi có nhớ không? Chính là trước kia leo núi xã, các ngươi không phải một cái nhóm sao? Ngày đó ngươi mất tích, ta sốt ruột ta, liền đi tìm hắn hỗ trợ, thành hiền đại học. Trúc Đạt Minh tiểu nói này, Hàn Hổ nhớ lại, hắn lần nữa nằm xuống, nói, cái kia Triệu Lỗi chính là ưa thích nói chuyện giật gân nói bậy tầm nói, hắn lời nói ngươi cũng tin. Dã thú ăn thịt thanh âm hắn có thể nghe được. Ngươi để hắn mô hình bắt trước, cái đó là gì thanh âm? Hàn Hổ như vậy một nói, Trúc Đạt Minh gãi gãi đầu, nói, ta nói không ra. Cho nên lúc đó hắn như vậy nói thời điểm, ta cũng không quá tin tưởng, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hai người rơi vào trầm mặc, Hàn Hổ nghiêng người sang đi, một hồi liền ngủ thiếp đi. Đến buổi tối, Hàn Hổ đứng dậy, cùng Trúc Đạt Minh, Hám Hủy Nghiên còn có Hồng Cầm Thành một đạo ăn cơm tối. Hám Hủy Nghiên nói có bằng hữu bạn mời bọn họ ăn bữa tiệc lớn, xong có thể đi Hồng Lợi quán ba chơi bữa, Hàn Hổ nhưng cự tuyệt. Hắn chỉ muốn đi khách sạn tiệc buffet phòng tùy tiện ăn một chút, không muốn đi ăn cái gì bữa tiệc lớn. Hám Hủy Nghiên gặp Hàn Hổ một bộ dầu muối không tiến dáng vẻ, giận nói, "Hàn Hổ, ngươi rốt cuộc có ý gì? Ta thật xa chạy qua tới cứu ngươi, bây giờ ngươi ra tới, ngươi liền bộ dạng như vậy đối với ta?" Hàn Hổ quan sát nàng, nói, "Ta loại nào đối với ngươi rồi? Ngươi, ta không có cách nào cùng ngươi qua." Nói, Hám Hủy Nghiên thở phì phò rời đi. Trúc Đạt Minh muốn khuyên giải hai câu, có thể nghĩ đến bản thân cùng Hám Hủy Nghiên quan hệ, lại không biết nên nói cái gì. Hàn Hổ ở tiệc buffet phòng ăn nhiều một trận, hắn chỉ ăn thịt, không ăn rau cùng cơm. Trúc Đạt Minh nhìn xem Hàn Hổ đem một bàn đùi gà, thịt than tiêu diệt sạch sẽ, cơm này lượng quả thực đáng sợ, Hàn Hổ đang tại bảo vệ chỗ là không có cơm ăn sao? Chắc không được muốn tới ăn tiệc buffet, nếu như đi bên ngoài tiệm cơm ăn, đoán chừng đồ ăn không đủ hắn một người ăn. Trúc Đạt Minh không biết rõ Hàn Hổ lượng cơm ăn vì sao đột nhiên trở nên lớn như vậy, tưởng rằng ở lại trại tạm giam không có cơm ăn, nhưng Hàn Hổ đang tại bảo vệ chỗ cũng liền ở lại mấy ngày thời gian. Ăn xong lau sạch, Hàn Hổ duỗi lưng một cái, ngáp một cái, nói muốn về nghỉ ngơi. Trúc Đạt Minh nói, không phải chứ ngươi, ăn xong lại muốn ngủ, ngươi đều ngủ đến trưa, ra ngoài vận động một chút. Hàn Hổ lắc đầu, không cần, ta bây giờ liền muốn nghỉ ngơi, nên có ta vận động thời điểm. Nói xong, Hàn Hổ cầm thẻ phòng liền trở về phòng. Hám Hủy Nghiên lúc này gọi điện thoại qua đây, hỏi Trúc Đạt Minh có hay không hỏi rõ ràng Hàn Hổ ngày đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trúc Đạt Minh nói, không có không có, ta cảm giác hắn bây giờ có chút kỳ quái, buổi tối rồi nói sau, buổi tối ta hỏi một chút. Cúp điện thoại sau đó, Trúc Đạt Minh cũng trở về phòng, Hàn Hổ đã nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho, Trúc Đạt Minh liền nằm ở trên giường xem TV, hắn hồi tưởng lên đại học bên trong thời gian, leo núi xã, thi nghiên cứu cứu sinh, theo đuổi nữ sinh, ở tại một cái ký túc xá, viết tiểu thuyết, bên trên mạng chơi game. Trúc Đạt Minh suy nghĩ rất nhiều, hai cá nhân làm bằng hữu có không ít hồi ức, nhưng Trúc Đạt Minh hồi tưởng lại phát hiện một vấn đề. Bản thân giống như một chút cũng không hiểu rõ Hàn Hổ. Hắn vẫn cảm thấy Hàn Hổ cái này người chất phát trung thực, thuộc về người thành thật, có thể hắn nếu thật là người thành thật, vì cái gì một mực không thiếu bạn gái? Có lúc hắn cảm thấy Hàn Hổ cái này người rất tục, nhưng có khi lại cảm thấy hắn rất đặc biệt. Người khác nhìn hắn, có lẽ sẽ cảm thấy hắn là một cái quái nhân, có thể cẩn thận nghĩ một chút, hắn lại rất bình thường. Nhìn không thấu, thật sự là nhìn không thấu. Trúc Đạt Minh tự nói. Nhìn không thấu cái gì? Đột nhiên có người hỏi. Trúc Đạt Minh giật nảy mình, vừa xem hóa ra Hàn Hổ tỉnh, đang ngồi ở bên giường. Ngươi tỉnh a, ngươi thế nào nhiều như vậy cảm giác a? Ngủ đến trưa, ăn xong trở về còn ngủ. Trúc Đạt Minh xem nhìn thời gian, buổi tối 11 giờ. Hàn Hổ vuốt vuốt bụng, nói, cảm giác có chút đói, cho nên tỉnh. Trúc Đạt Minh nói, ta kháo, ngươi không phải chứ? Cơm tối ngươi đã ăn bao nhiêu a, ngươi lại đói bụng. Bụng của ngươi bên trong có thêm một cái lô đen sao? Hàn Hổ nói, gần nhất sức ăn đột nhiên bị lớn, có thể muốn bù đắp trước kia chỗ mất đi chứ. Trúc Đạt Minh nghe Hàn Hổ, cảm thấy giống như trong lời nói có hàm ý, hắn đứng dậy, nói, Hàn Hổ, ngươi nói cho ta, trong rừng rốt cuộc xảy ra cái gì? Ngươi nói ngươi nhìn thấy quỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn Hổ cúi đầu, nghĩ một hồi, nói, là Hám Hủy Nghiên để ngươi hỏi ta chứ? Trúc Đạt Minh nghe lời, vẫn là nói, nàng xác thực để ta hỏi ngươi, nhưng ta không có đáp ứng, ta biết nàng muốn dùng chuyện này lẫn lộn, nhưng ta bây giờ hỏi ngươi là quan tâm ngươi, ta cảm thấy khẳng định xảy ra cái gì. Hàn Hổ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác xảy ra cái gì? Kỳ thật rất đơn giản, chúng ta gặp được hai người kỳ quái, sau đó hai cái này người đi. Phùng Tử Phong giết chết Tiểu Khâu, lão Hình rơi vào trong nước chết đuối, cái kia Lý Chấn, hừ, tên kia là cái đi hàng. Đi hàng ngươi biết hay không? Chính là độc phiến, hắn trong túi sách có chính là tiền mặt cùng phỉ thúy, mượn làm người dẫn đường đi Myanmar chở hàng. Hắn cũng rơi vào trong nước, có điều bơi qua sông. Trúc Đạt Minh nghe Hàn Hổ nói những này, cảm giác giống như là biên đồng dạng, sự tình như thế nào là cái dạng này? Cái kia Phùng Tử Phong tại sao muốn giết Tiểu Khâu? Còn có, Phùng Tử Phong không phải báo cảnh sát nha, hắn nói thấy được lão hổ, tại sao muốn giả báo cảnh sát? Còn có ngươi. Ngươi, ta thế nào không có việc gì đúng không? Hàn Hổ cười, tiếp theo nói, Phùng Tử Phong mang theo Tiểu Khâu cùng lão Hình vốn là đi Myanmar đánh bạc chẳng, ba người bọn hắn có nợ nần quan hệ, nhưng cụ thể thế nào ta làm không rõ. Phùng Tử Phong cùng lão Hình quan hệ không sai, cho nên Tiểu Khâu kéo ta vào đây, thật nhiều cái người đứng hắn bên kia. Người trước kia có đánh bạc. Trúc Đạt Minh không thể tin được, Hàn Hổ vậy mà lại đánh bạc, hắn một chút cũng phát giác được. Nhân sinh chính là một trận đánh bạc, từ đầu thai bắt đầu chính là. Hàn Hổ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Trúc Đạt Minh lắc đầu, ngươi còn chưa nói, ngươi vì sao lại không có việc gì, Tiểu Khâu chết như thế nào, Phùng Tử Phong người đâu? Hàn Hổ không có trả lời Trúc Đạt Minh vấn đề, ngược lại hỏi, Trúc Đạt Minh, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi rốt cuộc còn nhớ hay không đến, ngươi viết quyển tiểu thuyết thứ nhất, tên là gì?